咁就係咁契合啊，阿姨啊，咁講我係喺七月點水掛姨啊，就咁講呢一次，一出嫁對啲妹又收苗轉結，都係一層不了一層合，講得計啊，做到真。
得阿姨啊，轉花嘛開，講發多啦。你的家咁先阿姨啦，你冇说说，我解释他，情况打不来的说说。你的家转到嘛，姨的啦，转瓜，咁就谈。
就讲好了，如果做到咗啦，阿姨就能够回家啦。
冇违法嗰类，
咁讲。
要么去争嗰类，那冇违法，来争。đại linh căn, cho nên cứu độ chúng sanh. Còn không cần phải học chữ như chúng sanh, nhưng mà đã là.
Còn cái sử của ai đã là thế nào?
Cái sử là nguyên căn ở trên trời, từ bao nhiêu triệu năm nay vẫn còn. Cho nên căn một người, linh căn có một người ở thế gian đây, mà cái căn họ trên kia cũng vẫn còn sơ sơ như vậy. Nhưng mà anh nói muốn biết cái sự là bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu như ở thế gian ghi chép, cái đó là không có bàn được. Rồi mỗi con người là bây giờ bảy ước niên mới cấu trúc thành một cái thể xác con người. Hỏi cho con người đã có từ bao lâu? Cho nên cái sử sách ở thế gian viết chép trong cái thời đó và tới đây mà thôi. Trong cái chuyện vô cùng đó có biết được. Còn nếu mà phải kể chứ lý lịch vô cùng thì không có sử sách nào mà chép hết, nó là vô tự chân chân sinh. Vô tự chân sinh không ngày giờ, không không gian, không thời gian. Cho nên nó quyền diễn như vậy đó. Cho hỏi cho người đời cần hỏi bằng cớ, còn này kia nọ, năm ngày tháng giờ. Nhưng mà cái hồi tu rồi thì thấy không có gì hết. Tôi không phải có ngày tháng năm giờ mà... Tôi cũng không phải cái tuổi này mà tôi không phải cái tên người này. Khi mà anh thoát rồi, thế là anh không phải. Không phải người thế gian. Nếu mà truy lùng về thế gian thì phải lấy kinh sách mà nói. Còn về biển là nó là vô cùng. Mà nói về thế gian thì đâu có giá trị gì. Không có giá trị gì hết. Cái vô cùng mới là cái giá trị. Và cái bất diệt mới là cái giá trị. Cho nên chúng ta thực hành là tại sao không nói thực hành theo sách, không, chúng ta về điển, điển kinh. Mà lấy cái gì chứng minh điển như hôm qua tôi lại giải thích. Một cái nháy của chúng ta cũng là của cơ sản. Mà cái thức của chúng ta cũng là điển trong thanh tịnh. Mà cái điển thanh tịnh nó ở đâu mà có, năm nào tháng nào, sao là không không gian không thật. Mình hiểu chưa ra không? Cho nên tại sao chúng ta tu, chúng ta võn vẹn chỉ có học cái không thôi. Nếu mà không biết học cái không thì con người nó còn sao đo và không bao giờ tiến nổi. Cho nên khi mà anh tu rồi anh thấy cái đầu nó rút về đâu, về không chứ. Cái khi rút ra nó có nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, không có sao đo. Không ngày, không đêm nữa. Nó không không gian, không thời gian, nó mới biến thành một hào quang vô cùng sáng suốt và bất diệt. Cho nên cái Phật Pháp vô biên, không có giới hạn. Ta hiểu cái câu này, Phật Pháp là vô biên, không có giới hạn. Cho nên Kinh A Di Đà không có nói về niên chỉ, không có năm nào, không có tháng nào. Nó là không không gian, không thời gian kia mà.
Thực hành như vậy là từ đâu cho Kinh A Di Đà?
Kinh A Di Đà là mượn cái xác của con người thế gian tu thành Phật và diễn tả những cái lời đó ghi chép tại thế gian mà thôi. Đức A Di Đà Phật. Nhưng mà cái nguyên chánh gốc của nó không phải mượn xác mà thôi. Như ngày hôm nay tôi đang nói chuyện các bạn thì các bạn chỉ ghi cái xác ông Tám thôi. Nhưng mà cái âm thanh này các bạn phải truy tầm. Cái chân lý trời địa này các bạn phải truy tầm. Nó là thuộc từ siêu âm mà diễn giải qua cái cách tự thực hành của cái thể xác ông Tám. Phải hiểu cái chỗ này. Còn cái mà bạn nhận được không phải cái đó. Không phải ông Tám nữa rồi. Tôi cảm thấy nhẹ.
Tôi cảm thấy ông Tám ông nói tôi nhỉ. Tôi thấy đầu tôi xuống. Tôi thấy tâm tôi thanh thản. Tôi thấy hình như tôi đã ở chỗ đó rồi. Trong chỗ không không gian và không thời gian. Tôi đã rơi vào điểm không còn so đo nữa. Tôi đã rơi vào chỗ đó rồi. Thế rõ chỗ đó là điểm giới. Cho nên nói còn nói niên kỷ là giới hạn ở trong cái khung của thế gian mà thôi. Trong cái khuôn khổ quy định của thế gian mà thôi. Thì cái đó họ muốn đặt những năm nào lại không được. Vì cho ông Di Đà, ông cũng có lịch sử của ông. Nhưng mà cái Di Đà này là thuộc về điển quan. Nó khác. Cho nên lúc nào anh có luồng điển rồi, anh tưởng đến cái Di Đà thì trực tiếp anh được hưởng được. Mà hưởng về cái tâm nó thanh nhẹ và không có nghĩ tới chuyện đời. Nó sung sướng thôi. Phải đi tương xứng về để hiểu cái lịch sử đó, rồi hiểu về cái chân lý đó là không không gian và không thời gian.
Cái kinh của A Di Đà cũng không lắm. Nhưng mà người Phật học không biết, học cái cuộc làm nghĩa tôi cũng nghĩa không biết. Cho nên các bạn tu ở đây thì các bạn thấy cái kinh A Di Đà. Và bạn lấy cái điển giải nó minh rồi thì bạn thấy Đức Phật thích mặt. Ngài giải xuất tỉnh nghĩ từ lý từ trí để dẫn tiến Phật học. Nhưng mà người Phật không biết. Nhưng ở đây có cái kinh Di Đà trước khi ông tư muốn đi là thế. Tôi chỉ yêu cầu ông phải cách nghĩa. Nhưng mà cách nghĩa ta có lý trí mà ông sẽ cách nghĩa được. Để cập nhật. Cái năm của phần mười ít nhất ông ta liên lạc với cái điểm của Đức Di Đà xuống để cắt nghĩa từ tâm ngoài. Thành ra cái lúc cắt nghĩa, cái Di Đà ở đây thì cái mặt ông đỏ và những người xung quanh ngồi chạy mặt điều đó họ bảo khả hẳn cái giờ thường. Mà khi mà nói ra rồi, người này hỏi tại sao ông nói cái đó là nó tốt, vừa nó ngưng rồi không có nên giết được. Cho nên những bản đạo nào tôi có điểm mở hay mô đi châu xuất phát ra rồi đọc, mà những người xuất hồn đọc còn thấy. Cái kinh này Di Đà và dẫn giải thấy nó mắc bạc không phải là cái vấn chưa thay, nhưng mà nó là mô đi. Mà mỗi năm các bạn tôi mỗi đọc thì thấy mỗi khác, tôi càng lâu thì mới thấy cái việc đứng trước mặt. Vậy chúng ta từ đi từ đi. Ông thầy ở một quan cảnh các bạn. Cho nên hồi đó tôi làm những cái chuyện là tôi cũng ở trong cái sáng mắt. Vì tôi xác nhận được là tôi đi tu tầm 7-8 để người ta lừa gạt không. Thành ra đằng này nên tôi không chắc cho ông đó lừa gạt được. Tôi trình bày rõ ràng. Ông thầy thì ông cứ lấy cái điện ông nói. Còn ông lấy cái phạm tâm ông nói là tôi không cho nói tôi biết rồi. Hồi đó tôi có điểm tôi biết. Mà ông lấy câu nào mà phạm tâm là tôi biết rồi. Đó là sai không được. Cho nên ông nói như là tôi tu hồi nào giờ tôi chỉ gặp cái thằng cha này nó làm tôi khổ đủ chuyện. Bởi vì tôi thấy vậy tôi muốn tìm cái thông chết. Còn tìm cái như này là tôi không tìm. Bây giờ ông giỏi, ông có dễ cái bùa tiên chất, rồi tôi muốn làm thân má ấy thôi. Thế là tôi cũng cần thiết cái nhiệm vụ đó, vì nó hại người ta. Ông vừa đủ thế hết. Nhưng mà sau này tôi với ông thảo luận hết rồi bùa ông cũng phải xài nữa. Nhưng mà tôi muốn tìm cái đó thôi. Và cái đó, mỗi người đặt sau thật. Và tôi tìm được cái đó, sau này tôi nguyện tôi nói với khi ông còn sống, tôi sẽ nói tất cả mọi người nghe. Giờ lúc nào tôi còn ở thế gian là tôi nói, tôi không có ăn ai một số. Tôi chỉ nói cả nghe ra là tôi. Vì con được có mọi người đặt khảo sát. Cho nên cái cuốn xuất hồn đó là ông trình và ông nói cho tôi nghe. Bữa nay ông nói giai đoạn đó. Ông cũng chữa bệnh người ta. Rồi ông luôn đúng chưa hết. Tôi tới rồi nên ông nói chết rồi. Nói rồi tôi đi chết. Qua mai tôi xuống. Ông dẫn rồi cái tụi này ông nói thiếu đi. Chứ không phải là ông hôm qua nói tới đâu. Ông tôi không chịu cái đó. Thì ông xuất hành được mà cũng hỏi tới đâu gì nữa. À cho nên cái cuốn cấp thức hồn cái giai đoạn mà ông tôi đi đâu. 45 ngày. Và ông biết rằng cái công phu của tôi không phải là kẻ. Nhưng mà tôi không có nghĩ chuyện thế gian nữa. Không có tiền bạc gì hết. đi bộ từ chợ lớn xuống đặt cao vô đứng ông nói tiếp đi, chết rồi tôi đi về. Mà xuống ông nói tiếp đi, chết rồi. Thì rốt cuộc rất tâm hết rồi đó, tôi đánh máy ra rồi, đưa ông qua. Ông mới trả lời, tạm hỏi tầm bảy tầm ba mà nó cũng có đặt có đuôi. Em không có đầu có đuôi rõ ràng. À tôi nói, nghĩa là bây giờ tôi mới nhìn nhận. Tôi thường cho ông coi, nhưng mà tôi bây giờ cũng chưa tin, thì tôi chưa đi tới cái trình độ ông. Rồi hồi đó ông nói, con tim ở đây mà, tôi thích cái vụ con tim ở đây. Tim đây thế mà nó tim đây. Nếu nói, ông nói tôi, bạn cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây á, thì bạn tôi có mấy ngàn năm rồi cũng vậy đó không? Thấy không? Bây giờ bạn làm sao mà bạn tôi nghe chung tim nó mở ở đây, cái điểm nó sắp ra mới biết cái hào quang của Đức Phật. Thì con tim của bạn giờ lên trên nó siêu phạm. Nói cái đó tôi không chịu. Bởi vì y học sách tôi cũng có coi, tôi biết con tim ở đây mà nói con tim ở đây tôi không chịu. Nhưng mà tôi phải cố gắng được tôi. Bởi vì ông già này không có gạt tôi. Tôi biết kinh. Hết cái cuốn sách đó, ông cụ thưởng tôi 400 đồng mà. Ông cho tôi 400 đồng. Ông nói cho em, bạn biết hết cái cuốn sách này, tôi biết bạn. Bạn đã đi bộ từ chợ lớn xuống Sài Gòn, bạn không có tiền đi xe. Mà bạn biết cuốn sách này. Tôi trả 400 đồng này, tôi trả tặng tiền xe, còn bạn không lấy thì từ sau cũng không có cần với bạn nữa. Ừ, nên 400 đồng ở trên cũng lớn lắm, trả 400 đồng. Biết hết. Nhưng mà ông nói vậy là ông nói rồi ông dồn coi thì tôi có cảm động không? Ở đây bạn đi bộ từ chợ lớn xuống Sài Gòn, tội nghiệp. Bây giờ cũng như tôi trả tiền xe cho bạn. Coi thì tôi có cảm động thì cái điểm tôi còn động hơn. Tôi nói tiền đối với tôi không nghĩa lý gì, nhưng mà ông nói ông chơi với tôi sợ vậy thôi. Chứ còn thiệt tôi có lấy 400 này làm gì đâu, vì tôi cũng đi bỏ. Tôi có đi xe với tôi tầm đảo mà. Tôi tầm đảo tôi đã cầm xe cổ, tôi đi bỏ. Tôi trong lúc khó hạnh tôi phải học. Tôi tới đây tôi tầm đảo, không phải tôi xin tiền quá. Ông nói không, bạn phải lấy. Cái này là bạn phải lấy. Thế khi bạn lấy á, sau này tôi mới dạy, chỉ bạn cái khác. Bạn lấy, chỉ cái gì bạn, người không nghe lời mà làm sao tôi chỉ bạn được cái gì. Thì ông nói cũng có lý. Thế tôi lấy 400 đồng, tôi về tôi đưa vợ tôi có 400 đồng. Là trong lúc đó ở nhà nói nè, theo ông cha già đã chết chết lắm, có làm ăn gì được. Tôi nói bây giờ ông già ông cho 400 đồng đó. 400 mà làm cái gì? Mấy người nó nói 400 người làm cái gì, nhưng mà không cho, vì không lấy không được. Thì lấy cái tiền đó mấy bà còn sợ tôi đi nữa, tôi vẫn tiếp tục tôi đi. Tôi đi trong một thời gian tôi cũng nhẹ rồi. Tôi với ông sức học, ngồi ở trong nhà hai ngày đi. Tôi nói là, chính Phật thì trả cho xe một chỗ nào thôi. Bây giờ không muốn đi bộ nữa, muốn đi xe, bằng đường xuống nghe. Đi bộ phải lâu quá, đi bằng ngày xuống. Trong lúc ông chữa bệnh đó, ông mới đi bằng đêm. Không có bao lâu chuyển đi chuyển lại mua cái xe Synthesis mà không có tiền, mượn tiền người ta mua. Mà ba bốn người xô đuổi kêu tôi mua, còn mua cái xe lột viên. Mình mới có đi làm cái hãng đó rồi đi mua cái xe xin ca lột dân. Rồi ông chủ xe ông thấy tội nghiệp. Ông nói để tôi cho thợ sửa. Nó sửa rồi bữa sau cũng lột dân rồi. Tôi nói thôi cái này chắc là mình số mạng chưa có nhưng mà nó bắt được rồi. Lỡ thiếu nợ người ta rồi. Ông anh tôi không trông được. Thôi chú mình lấy tiền mua cái xe có 20 ngàn rẻ quá mà mua đi. Được tôi mua. Mua rồi mà bây giờ cái tiền sửa này nó nhiều lắm. Rồi cái ông từ mấy ông ấy cứ việc sửa đây rồi lãnh lương đem trả tôi. Sửa cho ngon lành cho ông đi mà. Tướng ông đâu có phải tướng nhà nghèo. Thấy không? Ông tới đây ông tới với tôi thì khỏe lắm. Ông nói chuyện này, nhưng nói chuyện tu hành là tôi mừng lắm. tôi nói với ông xe này không phải xe của tôi, ở đâu đó tôi không biết, nhưng mà bây giờ bắt buộc phải sửa, tôi không tiền ông sửa không? Ông ấy không cần, sửa lâu đó rồi mới trả. Và ông đó, ông ấy là tôi là cái người ăn cướp mà. Ông là ăn cướp nhưng mà ông giết người ta bị ở tù, trung tâm có sai, được thả về đó. Ông là ông bảy búa đó mà, dữ lắm. Mà ông ấy sao tôi nghe ông nói chuyện con người cũng khác hết rồi. Và tôi mong cho xe ông Hương Hoài, ông tới ông chơi với tôi. Tôi nói ông đừng chơi với điện đó, chết tôi. Ông lấy tiền tôi chịu đâu có được, bây giờ ông là ở tù mới ra. Nhưng mà bây giờ như là ông sửa xe tôi, đáng lẽ ông xin một đồng tôi phải trả hai. Nhưng mà giờ tôi chưa có tiền. Bây giờ ông sửa là lần rồi tôi trả, tôi lãnh lương tôi trả cho ông. Thì tôi mới có cái xe thì cách đêm xuống ông Tây ngoài. Cách đêm xe xin ca cả hai chỗ ngồi á. Cách đêm xuống ngoài. Đi xuống ngoài. Nhưng mà hồi đó tôi có cái xe rồi, hãng là cũng trả tiền xăng cho tôi đi được. Tôi lo tu, cả ngày cái xe đó đâu có phải là ai muốn tu chở lên xe xuống cái môn tư cũng như các bạn tới đây. Ai muốn tới đây, người đi sẵn sàng bỏ lên xe chở ta tới đây, thì chở về từ nhà một như đó. Đó, cho nên cái chuyện xin là nó có. Sau này tôi không có dám xin nữa. Tôi sửa thì cái xe, tôi cưng cái xe đó, xe này mình xin được mà. Sửa đàng hoàng, sau này có tiền sửa radio, máy, quạt máy rồi đàng hoàng. Thì ông khách hàng đó, ông tới ông nói thôi, trả ông 120 ngàn. Lấy xe, không cần sang tên. Ông lấy cái xe này, xe Phật. Trả, ông lấy đi. Ông lấy đi, ông trả tiền tôi cho tôi làm sao? Tôi có báo người ta đăng cái xe Citroën, Bosomo 240 ngàn. Thì tôi cũng có thêm tiền, có thể bù du lịch, tôi chạy, tôi trả ông nó 240 ngàn. Lấy cái xe cũng là cái xe hư, xe bộ ếch nữa. Tôi mới trả cho. Đó, rồi đem về đi sửa sửa, rồi có cái gì sơn đem vô ra ra. Đem vô ra ra, thì tự nhiên nó, cái thằng đó nó nói thôi, tôi thấy ông mà đi xe này kỳ quá, tôi đổi cho ông cái bộ rô để thằng qua. Ông bù tôi chút xíu thôi. Tôi nghĩ anh muốn, thì tôi làm cái sao? À, mà khi anh muốn đổi, à, đổi. Mới đổi cho những người rồi đến thằng con này thôi. Thế còn muốn đi mua cái xe tốt hơn, hôm trước tôi có mua mẹ xe đấy thế nào. Mà ông khách hàng có được ông lời nhiều tiền lắm. Ông mua cho tôi chứ. Nhưng mà không được. Ông cho không được. Rốt cuộc cũng phải trả lại ông. Bởi vì xe đó mua rồi giấy tờ trắng được. Ừ, thông tin trả lại ông. Nếu cái này ông cho là nó không vô, người Phật cho mới vô. Thì bây giờ tôi đi mấy cái xe cổ ếch này thôi, số mạng tôi có tới đó thôi, chứ không có làm gì có phần nữa. Ở đầu tôi chẳng có cái gì hết, tự nhiên nó vậy. Bây giờ tôi dịch đi cái bộ vô sân cho này, chừng nào mà họ bỏ đó xong là hết cái bộ, thật sự tôi không có lo nữa. Nếu tôi còn căn cứ dưới đời là tôi theo cái chỗ thiết phận của tôi bằng là tôi không phải là mua xe hơn nữa. Nhưng mà chính hãng nó phải cung cấp cho tôi. Cả tường chiếc xe, lúc nó đòi hỏi thế nào. Thì tôi nghĩ là tôi biết không được, có cái gì, xe lâm ra ta không được. Nó đòi hỏi cái chuyện bề ngoài. Thế nên mình tu ở đây mình còn sáng trọng hơn người ta nhiều quá mà mình còn tham tham cái gì ở thế gian. Thấy không? Mỗi đêm tôi xuất ra tôi có nhà cửa có chỗ tốt hơn, tôi có gia dịch như không quá ứng, tôi đâu có. Ở thế gian nói chuyện ở trong gia đình tôi nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết, nhưng mà tôi thấy cũng vui sướng là ở bên trên. Cho nên các bạn tu thì mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên, mỗi người đều có cơ sở, có nhà cửa tốt đẹp, chứ không phải là tầm thường. Không phải tầm thường đâu, đừng có tưởng là các bạn tầm thường.
Thưa thầy, trong cái đây là có câu như thị não vong, thầy giảng là vong minh A Di Đà là nghĩa làm sao?
Vong minh Đà là nghe được, cái A Di Đà vong là nghe mà hiểu được. Văn minh anh là nghe ra như là anh là nói mà thức tâm và thông thức là những bệnh tình này văn minh văn là nghe, minh là hiểu.
Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là ai à, mất không, mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tôi tới già tôi yêu lắm, tôi hơi thấy yêu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Châu, có người tu 40 năm. Bây giờ phải tu như như họ thấy họ mạnh. Rồi họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công. Họ niệm cho Phật chính hả? Nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy con kinh này đi đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được. Mà họ đọc không có chữ nào cứu hết. Nhưng mà cách nghĩa không nổi, vì không có điển. Cái đó là điển chân. Mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Thì người tu vô vi nó là khác. Nó có điển rồi, nó mới vô, nó nắm lên công trình, nó đọc hai ba cái, nó thấy buồn ngủ. Lúc đó, nó biết buồn ngủ hết, nắm cuốn sách khác là nó không buồn ngủ, mà nắm cái cung trên đây như đà, nó đọc chắc nó thấy buồn ngủ. Lúc đó. Rồi từ cái rút, rồi nó cứ coi thét, nó hòa ra cái điển đó, nó bị cho mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà qua một thời gian rồi á, thì cái điểm của Đức Di Đà chiếu lên mình. Ồ, cái này đúng. Mà đúng, không sai. Rồi mới nhìn ra, đặt cái chữ nho đó, thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu. Cái chữ sao, chữ ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào, và nó phát triển chỗ nào. Cái đường điểm nó chạy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh, trên núi Anh Sắc Úc. Mấy ông Pháp Sư cho tụi mình thích. Cũng tụng lên trên Di Đà. Tụng được có dạy thiền, nó mới có điểm. Rồi từ đó, nó cảm thức, nó mở tâm. Nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đã dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời, chứ không giải vô tâm. Còn như ông Tư đánh giải là đổ luôn. Càng đọc, càng chìm, càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn làm cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải làm. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cho cái này nó không có gì hết. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy phát triển theo cách tự các càng không vũ trụ, không có ai có việc nào được hết. Thì ổn định mà tu. Nghe không? Cho nên nghe lại bản mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó. Nghe thì cố gắng nghe thì thích. Có cái tôi không có giảng. Tôi để người ta thích đứng cái dễ, họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vô cái cuốn trình đó. Thì họ đi. Còn nếu mà nói vạch vẹt hết rồi á, họ không có đi. Cũng như mình tắm cho họ đâu còn tắm nữa. Thấy chưa? Cho nên có ốc cơ mở, có ốc cơ mở, họ sẽ đi tắm. Cho nên sau này các bạn cũng vậy. Các bạn muốn giảng thông suốt ý. Các bạn muốn giảng thông suốt. Và tới đó, cấm rồi. Quên mất. Ở trên đất chè, cái quyền của Ngài, cuốn sách của Ngài, cuốn kinh của Ngài này chè. Để cho người khác tham gia vô, nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó được. Nói hơi rồi cũng như tắm rửa cho nó không cần tắm nữa. Cho nên ở trên làm cái gì cũng có những ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa không ra cái gì hết. Nhưng các bạn thích, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một cách cho các bạn mới thấy đúng. Thế là cái điểm các bạn được đi với tôi. Vậy nó mau hơn. Đọc, nghe, mở. Nó mau hơn, còn đọc, nghe mà không mở. Không có gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp. Và rõ ra thấy người truyền pháp đó là mình đã hành. Thấy chưa? Cho nên chinh kẻ cũng vậy nữa. Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết. Có chỗ úp, có chỗ mở. Nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm rồi. Còn chưa mở một cái khuyết ở nội tâm mình không đọc, không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này rồi đọc cuốn sách khác họ lý luận hay hơn. Rồi tự mình chê mình. Rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Vậy tuổi tác nó mấy chục năm mà chuyên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Một cái này nó thích hành rồi, bước vào điển giới rồi nó khác. Nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không có giảng nổi. Giảng tới đất chặt thường, không nổi. Rồi tìm cái này cái kia làm ví dụ vậy cho cái kỳ thật không cần tìm. Thích hành, rồi cái điểm nó toan chiếu, mở hết, không có bị chẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đắc sơ cho dễ mà cứ kêu các bạn công phu thôi. Cứ công phu đi, cứ liền đi, rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở, mà luôn luôn gặp được chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là lên. Khi mà các bạn nhẹ được gặp chuyện dữ dội, mà nó xé tâm các bạn, để các bạn thích. Nó chặt ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi. Có chuyện nghịch với mình rồi. Chắc chắn là phải trả lời cái câu ngày mai đó. Mình biết. Mình mở ra được chút thì mình tiến chút. Chứ đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi sợ tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi họ chửi cho mình mất cái này mình mở lên lớp nữa. Mình thấy không thực hành. Chứ con ông Tư không có đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng con kinh ông bảo đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn coi. Mình nói hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái danh chương gì đâu nó lạ. Nói ngược tới là bậy thật bạ không. Không có đúng. Nhưng mà có điểm rồi, mới thấy. Mới thấy trong nhà này ông không học nhiều. Nhưng mà ông dám giảng trên Nam Di Đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều. Ông dám giảng. Là ông phải có cái phần điểm nào. Cho nên những người tu có điểm là nắm đọc đập cái môn ngủ. Là kinh nó có điểm. Và khi thật cuốn kinh đó nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi. Cứ trước khi đi làm mặc một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn hơn. Mở rồi. Mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc sau này họ tìm ghê lắm. Chính nó là cây đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng. Đi tới nước đàng. Mà không hạ được. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật. Niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nguyên bên này cũng nghe, nguyên bên này cũng nghe. Đó là sung sướng rồi. Nó mở tới luôn cho các bạn, không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước hết mình phải dạy công. Hai niệm, hai là. Không nên bỏ.
Nhưng mà ông phân diễn cho nhập nội tạng của mọi người. Mọi người chưa có điểm coi Ngài Di Đà lý luận cũng như là coi thiền. Còn biết có điểm rồi cũng nắm coi và điểm nó mở trong nội tạng. Cho nên ông Tư không có biết văn chương thế gian, viết lình xình đính chính nhưng mà rất là tuyển. Rồi không điểm coi cũng Ngài Di Đà gì không. Rồi đặt điều nói lung tung kẹt. Cho nên ở Việt Nam nó không có cho phổ biến và không có cho chuyện gì ở trên này gì là cho một người nào trong lúc người đó không có điểm. Có điểm, nó chỉ nắm con Di Đà và nó phổ biến. Nó chỉ ngồi thầm kín nó đặt thôi, nó hiểu thôi, nó tự xét thôi, tự minh thôi, rồi tự kiểm soát lên thôi. Rồi nó là được. Chỉ một mình nó coi thôi. Nó không có nói cho cái này hay đi nói người kia nữa. Không được. Nhưng mà đạo thắng muốn độ người, muốn lấy đủ tài liệu để giúp cho người ta tu. Là cái ý muốn độ người ta tu. Cái đó cũng tốt. Nhưng mà giải đi giải lại, giải đi giải lại, nó không có đúng trong cái nơi Di Đà đâu. Cái nơi Di Đà không phải sử dụng như vậy. Không phải sử dụng như vậy. Cái nơi Di Đà để cho đại hữu thân nếu biết là cái nơi Di Đà ngồi cái thầm coi. Mà đặt tới đâu nó sáng tới đâu. Cứ lo tu rồi thấy nó sáng suốt. Lấy cái tự nhiên xuất phát. Đừng luận trong kinh Di Đà. Kinh Di Đà khó mượn lắm. Không phải dễ mượn đâu. Mượn không được. Cũng như tôi đây này tôi nói công khai nhưng mà là mặt pháp tôi nói vậy đó. không mượn được là nói tôi vô băng là một không được. Phải có trình độ tự nhiên nó mới nói. Mà người nào không chịu cố gắng tu, nó không được.
Kinh A Di Đà có dạy, trong khi công phu, mình phải tưởng nhớ tới Phật. Con muốn biết, nhớ tới Phật với không nhớ tới Phật khác chỗ nào trong khi công phu?
Công phu mà không nhớ tới Phật, nhớ tới tiền là nó khác. Không nhớ chuyện này, nhớ chuyện khác, nhớ Phật là nhớ cái tâm từ bi thanh nhẹ. Mình nhớ Phật là nhớ mình, chứ không phải nhớ Phật là để lĩnh Phật. Nhớ Phật là nhớ mình, phát triển tâm từ bi, Phật là từ bi. Mình nhớ Phật để phát triển tâm từ bi của chính mình. Còn nhớ chuyện đời là nó trói buộc. Tiền tình duyên nghiệp đều trói buộc. Lúc không nhớ được Phật đó, là tâm lúc nào cũng động, không có yên. Nhớ Phật phải hiểu nguyên lý Phật là từ của người động loạn vô cùng tiến tới thanh nhẹ, phát triển tâm từ bi.
Kính thưa Thầy, bác thu rồng, dạy giải cọp, ngồi thiền thấy rồng, cọp ý nghĩa là sao? Thu được rồng, giải được cọp rồi thì đã được giải thoát hay chưa?
Thu được rồng, giải được cọp, đó là trong kinh người ta nói thu được rồng, rồng là ai? Là cái thận thị của mình. Thì cái dục tính nó không còn, cọp tánh nó không có nữa, sự pha thất không có nữa. Dục không có thì dâm không có, thì mới trở lại nguyên tâm sáng suốt, đó là Phật tánh.
Hỏi, viên hống hòa 28 là sao? Thưa viên hống, thanh điển hồi sinh tròn trịa, không đời không đạo kết thành, vô cực khai minh, chân tình bộc pháp, từ bi xuất pháp phân lời giả chân, độ tha tại trần, sống vui hòa bình, hành trình mở rộng, bằng lòng chấp nhận bất cứ trở lực nào sẽ đến, từ bi hóa giải, khai thông một lòng tu tiến, giải phiền thân nhẹ.
Thầy còn nói
viên hống
hòa 28 là sao?
Cái 28 là sao? Viên hống hòa 28 là cái nói gì? Hai cái cặp
thôi. Cái chữ còn đọc sau khi giặt tự du di thì cái viên hống là cái mà khi mình còn lưỡi dài đằng thì tên xuống đất cũng là viên hống. Rồi hòa 28 nghĩa là
cái nước là cái hai cái không thành là một.
Yeah.
Hai không hợp lại là tám. Hai tám. Hai tám là về điển. Cái căn cơ tạng của mình hết á, mà không hiểu. Tinh tu phải biết về điển, rồi đi thẳng vào điển giới, là vẫn chấp vẫn có mê. Anh còn phải truy cái đó sẽ hiểu để làm gì. Lo thiền rồi sẽ hiểu. Điều thế trình độ. Cho người ta nói, nhìn là người ta đạt được, người ta nếm được, người ta nói được. Mình chưa nếm, chưa đạt, mình nói chắc. Mình nghe cũng không thích. Từ khi mình đạt được, nghe cái nó óp như mình đạt. Nghe nghe. Trên cái băng của tôi, một năm trước anh tôi còn nghe, rồi anh đem năm sau anh nghe nó cũng thấy mới. Cố rồi. Thấy nó mới rồi. Tùy theo. Đó chính là con người đang dẫn xuống. Cho nên cũng bằng người ta nói, nhưng mà mình nghe sẽ mệt quá. Còn cái này nghe rồi thấy điện nó mở, cái tâm nó nhẹ, nghe nó mỗi kỳ mỗi khác. Cũng bao nhiêu chuyện nó mà nói đi nói lại hoài. Rồi nghe mỗi kỳ nó mỗi mở, đó là cái điện giải. Cho nên tu mà không biết thì cái điện là còn mê, còn chập. Tôi mà biết cái điểm trọn lành của mình thì không còn mê chấp. Anh thấy cái điểm này cái gì không? Anh ăn điểm, ăn quá sạch trí khí, quá sinh thủy, thì quá thành sạch. Nghe anh ăn rồi nó
đói bụng mặt xanh, ăn mặt mày nọ nè. Nó phải trở về điện giới. Nó nguyên năng là điện giới. Cái xác của mình cấu trúc về điện giới xuống. Bây giờ mình đặt sống trong điện mà mình không biết. Rồi mình chỉ chấp món ăn thử này chi kia nọ. Thì thật nó là điện. Mình đang sống trong điện. Mình thông cảm và mình biết được điện. Mình sống trong điện rồi. Như chậm mất mình tưởng phút buổi trời dính. Thông rồi. Thông. Cái điện là ai chặn anh được. Nhưng biết cái tâm là ai chặn được. Thấy không? Cái điện là chỗ nào nó không vô được hết. Nó sẽ chặn nó được. Thủy điện tương giao, nước, cái điện hai cái nó hợp với nhau. Cơ thể mình toàn là nước thế. Nhưng mà điện làm chỗ. Điện làm chỗ. Mình hiểu cái đó là nó đi sao. Cái may là nước ấy. Mình biết cái luồng điện nó chạy rồi mình ngồi mình nhắm mắt mình tưởng nó may nó cũng khác. Thủy điện tương giao, cái điện mình nó hợp đi với. Cái nước thì nó sẽ tan. Thủy điển tương giao. Cho nên nhiều người ta thấy lạ. Cái chỗ mà tôi tới, đường mưa, đường này kia, tôi tới thì yên tốt. Sáng lặng rồi. Chứ lạ rồi đó, mà đâm là mê chứ. Chứ thật là cái ship của mình nó chạy đều rồi, mình tới đó mình lợi thì nó làm việc hoài. Ta mở ra, nghe đi, hả? Mình là từ điển giới đến đây, ở thế gian không ai thì chê mình được hết. Từ điển giới đến đây thì mình phải trở về điển giới trước đạt. Mình mới nói cái chuyện thanh tịnh và biết chặt bất nhiên. Mình không hiểu cái nguyên lý đó, mình lúc nào cũng đọc. Thì tâm đời nghĩ cái này chấp, kia mê, lộn xộn. Còn mình biết điển rồi, nó là như vậy thôi. Rồi nó sẽ kiếm cái này. Vì thông suốt, vì có điển bén nhạy lắm. Computer bây giờ anh thấy bấm ra nó trả lời. Nó là vật chất nhưng nó hỏi mình được, nhờ điển nó mới hỏi. Cúp điển đó anh bấm nó ra cái gì đâu. Điển là chánh. Còn cái vật thể đó là khổ. Cái lưng chánh mình là chánh. Cái điển là chánh. Nên thiền nhiều nó sẽ mở trí ra.
Chuyển cử hương tán là tu. Mà chuyển cử hương tán nghĩa là cử là đề cử, hương là công phu soi hầu. Trong đấy là chỗ tập trung thường khi công phu. Thì điểm nhóm lại một chỗ tập trung chúng ta rờ nắm gọi là lưu hương. Còn chữ tán nghĩa là nghĩa lục căn lục trần được ưng thuận tán thành cùng thuận. Đó là đi trực tiếp. Còn ở đời họ cử hương tán là thắp cây nhang đưa lên đầu. Đó. Nhưng mà đưa lên đầu thì trong này chỉ có cầu xin không. Mà không biết cái nghĩa lý của cái hương là nó lửa và nó đi lên trên khỏi trên. Cũng như là thưa trình ở bên trên. Hồi xưa người ta làm vậy, nên là tập trung tinh thần để tiêu tình, tiêu Phật, tiêu tiên là con nguyện tu, chứ không phải cầu xin gặp có. Nhưng mà ngược lại ở đây họ chỉ cầu xin may mắn, bình an. Đó. Thế thành cái cử hương tán của chúng ta là thực tế. Các bạn đưa ngón tay lên xoay hồ là tập trung cái luồng điện ngứa nóng. Cho nên tập trung dưới trên mày. Cho nên các bạn tu một thời gian soi hồn nó truyền nặng ngay trên mày. Đó là chúng ta thắp một cây nhang, có người thắp 6 năm, có người thắp 6 tháng, có người thắp 3 ngày nó cũng sai. Vì người đó đã thắp lâu rồi, đã tu lâu rồi. Hương là công phu soi hồn. Trong đấy nó phát cái thanh điểm đi lên. Khi mà các bạn soi hồn mình như thế này là nó tán ra, nó đi ra, nó giải cái được, nó tán ra. Thường khi công phu điển nhớ lại chỗ tập trung, chúng ta rờ nắm lưu hương chỗ này. là năm. Còn chữ tán nghĩa là nghĩa lục căn lục trần đều ưng thuận. Khi mà chủ nhân âm chịu soi hồn là ở dưới nó sẽ êm ả lặng lặng. Khi các bạn soi hồn tới 5 phút rồi mình đạt tới 15 phút, các bạn cảm thấy sự êm ả rồi. Càng ngày càng êm ả, cho nên có nhiều người hơn soi đến 1 tiếng đồng hồ, họ thấy êm ả trong cơ thể là lục căn lục trần nó hạnh phúc. Đó. Cho nên đi trực tiếp khi kinh A Di Đà này mà theo ông Tư giải thích như này là đi trực tiếp về cái pháp lý. Và khi chúng ta soi hồn rồi cho nó êm ả một cặp một cặp. 5 phút sau, 10 phút sau, 15 phút sau thì cảm thông ngay cái sinh sống từ đằng sau nữa. Đầu đó nó êm ả hết. Pháp giới môn quân trong pháp lý có phép của Phật Di Đà truyền bá cho ta luyện đạo. Nhờ có điển bản thể xung vào lưu hương, lửa điển tung ra ngoài, lúc ấy trên thiên đàng điển của chư Phật đều biết. Đó chúng ta soi hồn thì nó phóng ra, thì chư Phật phải chuyển tới cho chúng ta. Cho nên khi các bạn mà soi hồn là chư Phật bên trên ta biết hết rồi. Chư Phật hải hội tất nhiều văn, nghĩa là đồng thời trên cảnh Phật đều hay biết chúng ta công phu luyện đạo. Cho nên điển của chúng ta ở dưới thế gian phát ra động lên siêu Phật. Họ thường thường họ phát cái điển, cái nóng của họ là điển phát ra để trị người khác thôi. Còn đằng này chúng ta phát hướng thượng tập trung như thế này, niệm Phật là nó phóng đi lên. Nó động tới Phật giới, phóng đi lên. Còn những người trị tà ở thế gian là nó động thể xác của đối phương, nó đi ngang. Còn chúng ta phóng đi lên thì mình nên ta biết rồi. Điển của chư Phật trực tiếp giúp chúng ta được mau thấy chân đạo.
Theo kinh A Di Đà thì chúng con hiểu là vị cứu tinh xuất hiện khi chúng ta làm phép soi hồn.
Không, chiếu cho chúng ta, không phải xuất hiện. Chiếu cho chúng ta, khi mà chúng ta soi hồn á, thì điển chúng ta phóng ra. Phóng ra thì cái phần thanh quang ở trên kia chiếu xuống để hỗ trợ cho chúng ta ra dễ dãi.
Ông Tư có nói trong cấm tu hành gắn trí cho bền, nền đạo vững chắc mới nên đạo lành, thấy cá tưởng cá là canh, chánh tâm cố ý tu hành mới nên. Xin Thầy giảng cho biết, thấy cá tưởng cá là canh nghĩa là gì? Thấy cá tưởng cá là canh cũng là món đức pháp nào cũng là cung pháp đó hay, cái đó là ngon, cũng như món ăn ngon vậy đó. Trời hạn hán, thấy canh ai cũng mừng. Thấy cá tưởng cá là canh, rồi đốt vô cái là bị có chuyện sai lầm. Làm sai lầm chỗ nào? Mình tu mà không có vững chí, mình làm người không có lập trường, thì không có cái nhân vị tốt. Còn người phải có hiếu nghĩa, phải có lập trường, thì mới có nhân vị tốt.
Lưu hương xã nghiệp ở đây, lưu hương xã nghiệp, tâm giới môn luân, tâm khi mà nó chất nhóm ở đây cho nó sáng, chuyển chạy. Thì mình bằng đầu mình bắt ở đây, sao thì tại sao nó ở chỗ này? Rồi tại sao nó ở chỗ này, sao này nó bắt, mình vừa nhắm mắt rồi nó tống ở đây nó đi lên. Tâm giới môn luân, một pháp được khứ giả đi lên trên đó, mới học hoàn được. Đó, tôi lưu hương xã nghiệp mà. À, trong cuối cùng anh tôi có thất nghĩa cho nó, đó, thì tất cả đều khai thăng những cái mạch đốc của mình, nhưng mà cái mạch đốc của mình ở trong này, những sự nối vực trong này là cũng khác gì trong cái càng không vũ trụ đâu vậy. Đó, bây giờ mình khai thăng nó điều hòa thôi, là mình trị bệnh cho mình, cho nên phương pháp này là phương pháp trị bệnh. À, vì sau này mà thiền mà có tổ chức đàng hoàng trị bệnh, có trật tự và có người kiểm soát cho trình độ y học người ta hiểu rồi đó. Một người thường tới đâu người ta tới, người ta coi, sau này họ còn chế những cái máy hay những đo lường những người tôi với đồng này nữa. Cho vô máy điện, ngồi vô đó người ta biết anh tới đâu, anh cũng tới gian xảo nữa. Sau này có người phát minh, những phương số điện tử người ta phát minh, vô ngồi là biết anh làm tới đâu, anh có nói láo được. Nó ha, họ sẽ phát minh ra chỗ đó. Nghĩa là anh biết tới cái cân đó là rồi rồi. Anh không có gì lý thuyết với ông nào hết. Vì lý thuyết anh đang chê anh mới 20%. Anh có nói chuyện 20%, anh nói gì quá không được. Không có sai nữa. Đó. Nó này nó phải có những cái chuyện đó. Nhưng mà đây rồi, có người ta tự động người ta nghiên cứu ra. Thì nguyên như ta sẽ chuyển. Muốn gì thì chắc rồi đời vô đó là ta biết rồi, nắm là ta biết rồi. Ta đo hết, đo nhịp tim, nhịp óc cho hết. Thấy rõ ràng rồi. Nghĩ thực tế, ta cho thấy thực tế. Đừng muốn lấy mắt vô gì, ta lấy mắt vô gì. Ha ha, chạy đủ thứ hết. Rồi cho họ thấy rõ rằng mình ở đây là đang tâm nhiệm vụ sáng suốt và học sự sáng suốt. Và họ mới thích thú là con người ở yêu đời. Họ sung sướng với đời. Họ chỉ chia sẻ mọi sự đau khổ của nhân trần để họ tiến tới. Họ chia sẻ vì sao cái đau khổ nguyên nhân nào thì phần hồn họ được an hoa, được yên nhẹ. Họ chấp nhận để tiến.
Thưa Thầy, con thắc mắc nếu tu hành tinh tấn và có kết quả tốt đẹp, phải chăng nam thì chạm bạch hổ tức là không xuất tinh nữa, và nữ thì chạm xích long tức là tuyệt đường kinh nguyệt?
Thì con đi cái đường lối pháp tu hành chiến mà tạm đầy đủ, tự nhiên nó không phải là tạm, nó đổi chiều hướng đi lên thầy chi sĩ. Dục thì nó phải bằng trước, quả hứa thì quả đồng nó bằng được, là tự nhiên ra hướng về gọi thanh nhẹ, cứ về thanh toàn tiến lại của bề trên. Khi chụp là sự tự lập phải bởi, không gặp phải cảm, đọc gì xưa mà thôi. Trước khi chúng ta tham ăn, tham ngủ, tham dục, ngày nay chúng ta tu, tham sân khổ, phát luân, sức phạt, chúng ta sự kiến đi lên, hoặc là sức tình lên như thế này ăn đâu. Nó còn nó sẽ dạy, tự động nó sẽ dạy. Và con người mặt mày sẽ tươi tắn, mặt sẽ sáng. Thế nên người vô vi không có đi châu được, nhìn mặt và đi. Người này hướng về cõi âm, mặt mày chiến thắng. Người hướng về cõi thanh nhẹ, mặt sáng tươi. Đạo tạo mặt mày sáng tươi.